Thank you. que te dará donde cantaré, que rimaré y verá de ella la mesa, no la grande ni la mano de que te coja la mesa, ya no me vaya a la mesa, ya la mesa, la mesa, ya 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 la mesa, I love you, ลังเธอให้เดชฤทธิ์ฟังฟ้าสั่นฟังเบาหลังเธอมาเดชฤทธิ์ฟังฟ้าสั่นฟังเบา
ยะโมอาตมาโตยะกัมมัง
me
Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, con tỉnh hảo, con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng và quý Chi Tôn Thiền Đức. Kính chào quý cô chú bác anh chị em và kính bạch Chi Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 5 tháng 6 năm 2014 dương lịch, và ngày 8 tháng 5 thiếu âm lịch năm Giáp Ngọ là ngày Bố Tát. Dạ, vào giờ này thì chúng con chưa có liên lạc được với giảng sư để thỉnh truyền giới. Vậy kính mời cô Huệ Ngọc hoan hỷ lên tụng giới. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Phật. Con thành kính lãnh lễ ân đức Pháp. Và con thành kính lãnh lễ ân đức Tăng. Con nguyện ngọc con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chi Tôn Đức. Kính lễ quý bà quý cô chú nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin phép được đọc giới hôm nay ạ. Vì không có quý sư vào. Vì tất kiện thọ lý pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt hôm nay. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ đắc thì chuẩn bị đi cùng với Ngọc các bạch sinh giới. Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Uka sắc ma dân sàn tê Ti sắc rắc nê Na sắc a a tăng Gia sắc măng Na gia tăng U bồ sát thăng Gia cha mắc Du ti yam bị ma dân sàn tê Ti sắc rắc nê Na sắc a a tăng Gia sắc măng Na gia tăng U bồ sát thăng Gia cha mắc Satyam bhimayam sante Tisakrakne nasa'atang jatahan Na jatang upo satang yajana. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ, giờ này con đã thấy con thành kính để lễ cùng Phật Đại Siêu, cùng Phật Đại Quyền. Con thành kính cung thỉnh trong Phật Đại Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con thành kính cùng thỉnh Thượng Tọa Đại Quyền từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con ạ. Nam Mô Bức Tha Giá.
Alo, Nam Mô Bổn Thầy nè. Mình xin mẫu chị có nghe được không? Được biết người A do thầy xin lỗi sẽ tập. Đang trên xin lỗi không biết thường gọi có nghe rõ không ạ? Thường gọi có nghe rõ không thấy thường gọi đưa tay mà không có tìm giới được. Thôi được rồi. Như vậy thì chúng ta đã tắt bạch như sinh hỏi thì quy giới chưa? Vì vậy thì giờ chúng ta bắt đầu. Nam mô tất cả Phật tu và hạ tu Sama Samputhasa. Nam mô tất cả Phật tu và hạ tu Sama Samputhasa. Nam mô tất cả Phật tu và hạ tu Sama Samputhasa. Để tinh thần kính lên để Đức Thế Tôn bậc cung cũng đến chân như thi. Để tinh thần kính lên để Đức Thế Tôn bậc cung cũng đến chân như thi. Để tinh thần kính lên để Đức Thế Tôn bậc cung cũng đến chân như thi.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính hạnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đang chánh biến thi. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đang chánh biến thi. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đang chánh biến thi.
Buddha Sarana Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddha Sarana Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Vì nghe chúng tôi rõ không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn vị kính bạch do con kính lễ đến sư phụ thầy siêu cùng đại giác đẳng cùng chư tăng. Và tiếp theo xin sư truyền nguồn duy giới. Thì hồi nãy khi nghe vào không nghe được. Bây giờ tới chỗ nào thưa phục phẩm hay là cô thầy thảo báo dùm. Dạ. Thamang saranang gacchami. Đệ tử nguyện xin quy y Pháp.
Thamang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Đồ-ti-yam-vi Bồ-thăng Sa-ra-na-ga-cha-mi. Đệ tử lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Phật.
Đồ-ti-yam-vi Bồ-thăng Sa-ra-na-ga-cha-mi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Phật.
Đồ Tỳ Yam Vị Thamang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Pháp.
Đồ Tỳ Yam Vị Thamang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Pháp.
Đồ thị giao vị sẵn thăng sa đa nang vệ cha mi.
Lần thứ hai đệ tử nguyện xin vị y tăng.
Đệ tử giao vị sẵn thăng sa đa nang vệ cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện xin quy tăng.
Tatiyam vi phụ thăng saranang gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử xin quy y Phật.
Tatiyam vi phụ thăng saranang gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy y Phật.
Tatiyam vi thamang saranang gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy y Pháp.
Tatiyam vi thamang saranang gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy y Pháp.
Tatiyam vi sang thang saranang gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy y tăng.
Tatiyam vi sang thang saranang gây cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy y tăng.
Bà na ti bà ta về ra ma ni sĩ khá phá đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bà na ti bà ta về ra ma ni sĩ khá phá đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura mera vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me sajama chatta ma dakhana vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika lapho chana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lapho chana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Đại chế ghi ta hoa đi ta vi sô ca đa sa na ma la gan tha vi lê pa na tha ra na man da na vi phô sa na tha na Để ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi Đi tự nguyện giữ giới không ca phụ nhà kịch thưởng thức ca phụ nhà kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Nát cha di ta hoa di ta vi su ca đa sa na ma la gan tha vi lê ta na tha ta na man ta na vi phu ta na tha na we ra ma ni si ca pa đăng sa ma di a mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và năng đồ trang sức
Ôi cha, tây là mạng, tây là về ra mạng này sẽ khá phát đăng.
Cha Sayana Maha Sayana Vệ Ramani Sika Padang Samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sản quả cao sang Ipman Atang Katamana Jatang Puthatan Nyatang Upo Satang Ipman Charatin Ipman Chakivatang Sama Dewat Abhikachitum Sama Diyami Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì Đã quan trái giới mà Đức Phật đã giáo truyền Chọn ngày nay và đêm nay Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai Imani atta upo sata Imani atta sikha pada ni upo sata sila wase na imain jaratan imain jadi wasang satu kang kato apamade na samara kitapang Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan sai giới sẽ chơi chánh nghiêm trì Còn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui A ma san ke dạ chúng con xin thành kính phụng hành.
lê nà su cà tân yên tì si lê nà phô vật sa mạ đá si lê nà nè phô tân yên tì tà sma si lăng vì sô thạ dê người dê giới hằng được phú túc mang chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên trên đất niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới thanh tịnh.
Ta thủ xa thủ lần hai Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thăng duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Apiwa danasi besane chang vutha pachayino chattaro thamma vathanti ayuvano sukhang parang. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp tan vui sức mạnh hàng tim đến người, là người hăng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn.
Sa thủ sa thủ lần hai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ Thiện Phật Tịnh Siêu, Thiện Phật Tịnh Quyền. Chúng con thành kính tri ân quý ngài đã triệu chi khai mạc chi tăng cho truyền và con trai giới cho học Phật tử chúng con. Để kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Bài học hay trình học biết ý tí bút các ca đề tài hôm nay từ tâm giải thoát. Bạn điều này đã được thế tốt không nói sự nào một phần sự. Sáu, một phần 16 tối sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như ánh sáng của chúng tùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng một mặt trăng. Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh tử, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần 16 từ tâm giải Này các tỷ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời phá tan mỗi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ ba chúng bị quét sạch mỗi tối tâm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần 16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm chói sáng. Ví như này các tỷ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói bừng sáng và rực sáng, những nghiệp vụ nào đưa đến sanh nhật bậc vua chúa chân chánh như các vị tiên nhân tổ chức khắp mọi nơi đủ các loại tế đàn dệt là họ không tắt thì sáu với người khéo tu tập tất ý thật từ tận biết người bị chinh phục. Với tâm
dạ nam mô bổn sư giá con kính hảo con thành kính đảnh lễ với chư tôn thiền đức và thân mến chào quý đạo hữu. Dạ kính bạch chư tôn đức, chúng con xin sám hối tại vì tiền nét của cô Như Trúc nghe bị đứt quãng cho nên bài học nghe không có rõ. Con không biết là cô chúng con có phải đọc lại bài học hay không, hay là thỉnh thượng phật tự siêu từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ con kính thỉnh tôn ý của dạ con xin được phép đọc lại bài học hôm nay từ tâm giải thoát. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phàm có những phước nghiệp nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng những nghiệp sự ấy chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt quá ánh sáng của chùm sao tối chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như này các tỷ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên bầu trời. Lên bầu trời không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như này các tỷ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Ai tu tập từ tâm, không phóng dật chánh niệm, các kiếp sự giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt. Nếu tâm không độc ác đối với một hữu tình, với từ tâm như vậy, vì ấy là bậc thiện, với tâm tư từ mẫn, đối tất cả hữu tình, bậc thánh tự tác thành, công đức thật vô lượng, ai chiến thắng quả đất, đầy dậy những hữu hình, bậc vua chúa chân chánh, như các vị tiền nhân, tổ chức khắp mọi nơi. Đủ các loại tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quan tộc rượu chiến thắng, lễ chốt cửa dẹp lại. Họ không tác thành được 1/16, với người khéo tu tập, tâm ý thật từ mẫn, như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi vì sao, ai không có giết hại. Không khiến người giết hại, không có chinh phục người, không khiến người chinh phục, với tâm tư từ mẫn, đối với mọi chúng sanh, vị ấy không hận thù, đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Thầy nhé. Thì lễ Đức Phật, lễ Đức Pháp, lễ Đức Tâm. Kính thưa quý vị, hôm nay suốt ngày chúng tôi nên dùng đức để thuyết pháp cho cái cuộc lễ quý nhân của bậc thượng nhân sĩ. Chiều đến giờ chúng tôi về những cùng đau đầu. Tính giờ thì được pháp tính giảm dừng thì gọi đi là được pháp tính không bật máy. Tính đổi với đức cái thứ gọi tự nhiên thì được gọi tự nhiên. Vì chúng ta không có nghe được con biết được giờ này là thằng đổ bắt đầu nha. Có nghe được không ạ? Xin hỏi thằng đổ bắt đầu có sức máy không ạ? Vì vậy thằng đổ bắt đầu cũng không có sức máy. Nhà kính vui gì? Ở trên khóa của kinh Đức Phật đang dạy cái câu vui thay bạn nhất tâm. Lúc mà mình có cái gì cần nếu có bạn giúp cho thì rất là vui. Và hôm nay thì tất cả các nhà sư có tên ở trong rừng không giúp được gì hết. Thôi thì chúng tôi cũng phải đành tự mình nỗ lực tính sinh. Nào ai có thể giúp mình được đâu. Quý vị có nghe rõ cái câu tôi nói không ạ? Dạ, tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Kính chào chị Trang, xin thưa quý vị. Hôm nay chị Trang học về cái pháp môn tự tâm giải thoát. Ở trong bài kinh này Đức Phật nói dùng nhiều phương tiện để nói đến quy định do tu tập tự tâm. Và ở trong kinh Pali bài này ở đây có vấn đề tôi cũng nên chú ý lại. Giang càng ý kiến về một bất kỳ càng ý quy nhắc về giáo phụ lý sắp phải càng ý biết tài nhé như tổng lực gia cơ năng nạc khẩn ý sô lực tình. Ở trong cái bài kinh mà sử dụng dịch cái từ của tôi là nghiệp vụ quá. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái từ nghiệp vụ thì xài không có rõ nghĩa cho cái đoạn kinh này. Từ vui nhất cái yêu thú được là phước nghiệp sự nước Phật nghiệp để làm sao có những cái thuốc biệt sự nào mà đưa đến thân y là đưa đến nó thế sự luân hồi thì tất cả thuốc biệt sự đấy không bằng một phần 16 cái giá trị nó thành tính cái giá trị không bằng một phần 16 của từng tâm giải thoát. Chứ còn nếu chúng tôi có cái nhiệm vụ thì cái chỗ này khó hiểu quá. Quý vị cũng thường nghe cái nhiệm vụ mà nói chung chung, ví dụ như người đó nhiệm vụ là ngành gì thì chúng ta gọi là nhiệm vụ. Còn ở đây đó, không có xài được cái nhiệm vụ mà chúng ta phải xài được cái sự có nghĩa là tất cả các nguyên nhân, tất cả các điều kiện mà đạo phước đó, như là vô thí thì giới tu tiến cung kính phục vụ chính pháp thiết pháp hội phước thì hiện phước và cải thiện tri kiến hay là cải chánh tri kiến. Mười cái phương diện kia có thú đó, cho dù có thực hành thì Đức Phật thì nói rằng là cái phước cũng không bằng một phần 16 của cái từ tâm giải thoát. Thì thực ra ở đây nha, nó cũng có cái vấn đề là mỗi một điều phước mà chúng ta làm nó có cái ý nghĩa và giá trị khác nhau. Nhưng mà ở đây ở đây cũng chỉ giải có một phần để chúng ta phải hiểu. Nếu chúng ta tu tập tu từ bình thường thì làm sao cái phước mà có thể sánh bằng với cái sự bố thí về thế giới? Chỉ có điều là khi nói đến metta giác chi tùng bất kỳ gia thì ở đây là chỉ cho tất cả các lớp thực sự tiếp tục các thành sẽ mà bất kỳ gia tức là nhập thiền với cái đề mục tâm từ, nhập thiền với đề mục tâm từ. Quý vị biết rằng ở trong 26 đề mục mà đắc thiền đắc giới trong đó có 4 đề mục phẩm trú gọi là Brahmacharya, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, tức là tâm từ, tâm bi, tâm nhẫn, tâm xả. Người mà họ tu tập từ tâm đã đến mức là chứng thiền và nhập thiền với vị Phật tử tâm đó thì cái phước này như thế là lỗ bậc không có cái phước nào trong những cái phước trực tiếp mà có thể sinh ra. Một người bố thí thì giới người đó xả tài được, ngăn ngừa các điều ác được, nhưng mà tâm người đó vẫn còn cái chuyện sân giận. Một người họ tu tập hành thiền với cái trạng thái gọi là tinh tấn sau na, tức là trong cái bước chuẩn bị thì người này trong lúc mà họ đang hành thiền họ cố gắng nỗ lực, nhưng mà họ vẫn còn bị năng thiện cái chi phối nếu như họ chưa lập thiền. Thì bố thí thì giới tu trí như vậy đó thì làm sao có thể sánh được với cái tường tâm vô lượng này. Lại nữa, một người dầu cho họ có cái pháp cung kính các bậc trưởng thượng hay là học phục vụ công công cho giúp đỡ cho người khác, thì đối với người này thỉnh thoảng thì họ cũng có khởi lên cái niềm sân hận sân giận. Cho nên nó cũng khó lắm quý vị. Chúng tôi lấy một ví dụ như thế này, ở trong mười phương giới tinh lôi cũng là trong cái việc thuyết pháp có cái điều gọi là thuyết pháp chính pháp. Trong lúc mà chúng tôi đang cố gắng nhẫn nại chịu đựng với cảm thọ khổ cho bị giết đầu, nó ảnh hưởng tới con mắt, hai mắt của chúng tôi nó nhíp, nó mỏi lắm quý. Thì khi mà chúng tôi nhẫn nại như vậy, chúng tôi thuyết pháp của quý vị, thì nếu chánh niệm tỉ thì sẽ có xen lẫn giữa thiện và bất thiện, tức là trong lúc nào tác ý dùng trí và tác ý đến Phật vô để thuyết để nói cho quý vị nghe thì lúc đó là tâm thiện. Nhưng mà hễ khi mà dừng lại một câu nào đó để hít thở để lấy hơi thì lúc bây giờ cái cảm thọ khổ này nó chi phối thời gian rồi, có cái cảm thấy tâm khó chịu lúc đó. Như vậy thì tự chúng ta biết, chúng ta cảm nhận được điều đó thì chúng ta mới biết rằng là ngay trong lúc này nếu mà chúng ta nhận diện được với cái gì một từ tâm giải thoát thì có lẽ ta là hơn, tôi thân là hơn. Chúng tôi nghĩ như vậy, và chính vì chỗ đó chúng tôi mới thấy rằng là mười cái phước diệt sự cái công đức và cái tác dụng đưa đến cái an lạc nó không bằng một phần mười sáu của từ tâm giải thoát. Ở đây chúng ta nói có cái sự so sánh như thế này đó, không phải là chúng ta nói chỉ cần tu tâm từ là nó vượt trội hơn cả mười cái điều kia. Mười điều kia có cái phước khác nhau, ví dụ bố thí thì phát tăng lên cái phước vật chất, thì giới thì phát tăng lên cái phước đức, tu trí thì phát tăng lên phước trí. Nhưng mà ở đây chúng ta nói một điều là mười phương giới tinh lôi cuốn này cái việc mà đem lại hiện tại là tốt, phạt quy hà đề đi thật mắt, phạt quy hà đề tức là nghi trong thời khắc hiện tại mà có cái sự an lạc, mắt lạnh, tâm mắt lạnh, thì cái mười điều của những cái gió thú này, mười phước gì chẳng này, dù cho chúng ta có làm đi nữa, thì cái phước về sau như thế nào cũng biết, nhưng mà nghĩ trong hiện tại, chưa chắc gì chúng ta đã sống, chúng ta đã trốn trong cái sự an lạc. Một người họ đang làm phước cũng dường cái tâm, thì quý vị biết rằng họ có thể bỏ tiền ra một số tiền lớn để họ thiết lễ một cái tâm cúng dường. Nhưng mà ngay trong lúc họ cúng dường như vậy, trong buổi sáng họ đi đến chùa cúng dường thì tâm của họ đã che kẽ. Có đôi khi họ bực bội người này, bực bội người khác, họ không hài lòng vị trụ trì, hoặc là họ không có vui khi mà cái sự bố thí của họ không được nhiều người biết đến chẳng hạn. Do đó cái việc là phước nó còn có tác dụng hữu hiệu bằng chúng ta trốn của tâm tình hay là nhặt gì của tâm tình. Bởi vì khi mà chúng ta nhặt tiền với cái đề mục từ tâm giải pháp, ngay trong lúc đó cái trạng thái tâm thiện sẽ khởi liên tục, và chỉ có từ tâm giải pháp thì nó có cái tính chất gọi là đô sát, là vô sắc, không có cái sự nóng nảy của cái sự bực bội trong đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái niệm ý, cái thống ý mà Đức Phật đã dạy như vậy. Nhưng nếu chúng ta nghe như thế này, chúng ta chưa kịp hiểu, hoặc là chúng ta hiểu không tới, chúng ta nghĩ rằng nếu Đức Phật này đã thuyết như thế này rồi thì mình cứ là ở nhà ngồi gãi ông từ hoài, sắp đi tất cả quê ra hoàn tú chúng ta hoàn tú nguyện thì tất cả xanh đừng có bằng cái với nhau hay cho được xem vui. Chúng ta còn hoài từ sáng cho đến chiều vậy, chúng ta nghĩ rằng là mình không có cần phải bố thí thì giới hay là tu thì gì cả, là cái phước nó, cái phước mà tu tập tâm tự cũng bằng 16 lần cái việc làm kia, chúng ta có sự kia mạnh như thế. Thì cái trường hợp đó quý vị thất bại, bởi vì ở đây nếu một người mà họ tu tập từ tâm giải thoát, họ đạt đến cái trạng thái mà được gọi là Appana, Lakshati Appana, Appana thì là tâm chiên cố, tâm thiền, Appana Thana, Lakshati thì ở đây tu thiền tuyệt vời. Còn nói về cái tâm từ mà hằng ngày mà chúng ta tu tập á, tâm từ đó chúng ta chỉ tu tập bằng tâm thiện giới mà thôi, tâm thiện giới. Mà chúng ta học viên pháp thì chúng ta cũng biết rằng nghe như ở trong mỗi một cái tâm tình hảo sinh khởi, một tâm thiện sinh khởi, trong đó nó đều có cái thuộc tánh là Adonai chia tất cả cả. Nhưng mà trường hợp này không gọi là từ tâm giải thoát được, bởi vì nó chưa có phát chí được năm thiện cái đi qua thiện. Và do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng như Đức Thế Tôn này đã dạy chúng ta chuyện kinh Một người dù cho họ an trú từ tâm giải thoát trong thời gian ngắn rất ngắn cũng đạt được cái phước báo vô lượng. Cái thời gian ngắn nó chỉ bằng cái thời gian mà người ta kho tay giữ tay thôi, hay là cái thời gian mà người ta vắt sữa bò với cái thời gian ngắn ngủi như vậy. Mà hãy trú trong trường tâm giải thoát thì đặc biệt vô cùng. Trong thời Đức Phật có một vài vị tỳ kheo như ngài Xuất Gia Tiết chẳng hạn, Đức Phật ngài dạy rằng là vị đó nổi bật về cái đặc hạnh là họ dùng làm cho thí chủ có phước báo nhiều, là tại vì ngài như khi là biết tất thực là nhập thiền với cái một trường tâm giải thoát, cho nên cuối đường đến cho vị này thì sẽ thành tựu cái phước báo rất là đặc biệt. Ở chỗ này chúng ta cần phải hiểu gì cho nên cứ so sánh là một phần mười sáu, nhưng mà ở đây cái từ về sơ sinh một phần mười sáu là chúng ta phải hiểu rằng đó là một cái thành ngữ nói đến cái sự so sánh. Thì cầm nó ví dụ và của sinh thì vô nghĩ quá bất khả tư nghị, chúng ta đâu có thể so sánh chính xác được gì. Nhưng mà hiểu là biết cái câu này nói ví dụ trong pháp quốc kinh nghe cái Phật này có dạy rằng suốt trong năm tế tự cũng không bằng một phần mười sáu của người cúng dường bậc thánh nhân. Thì ở đây cái từ mà gọi là một phần mười sáu, chúng ta phải hiểu đó là cái danh từ ước định hay là một cái thành ngữ dùng để có thể so sánh thôi, chứ không có thể cân nhắc để dùng cái được. Chúng ta phải hiểu như thế. Ở trong cái điểm chúng ta có cái sự so sánh, nếu mà ở tỷ lệ thì một phần mười sáu, và nếu nó số lượng thì chúng ta thường nghe cái từ về 84,000. Thì ở đây chúng ta đừng có chắc vào cái chỗ này mà chúng ta cho rằng cái đó nó bằng 84,000 đúng không, hay là bằng một phần mười sáu. Chúng ta cứ cân đo đong đếm như thế thì nó không có nhầm với lý. Ở đây chúng ta chỉ muốn nói rằng là cái này nhỏ hơn, ít hơn, còn cái kia nhiều hơn, lớn hơn, thì như vậy là đủ rồi. Ở đây thưa quý vị, chúng ta trở lại vấn đề bài học ngày hôm nay. Cho dù chúng ta chưa có đạt được cái từ tâm giải thoát, nhưng mà chúng ta nên biết rằng là hễ chúng ta tu tập tâm từ, chúng ta cũng thành tựu được phước báo rất là đặc biệt. Ở trong cái bài kinh này nha, nếu mà nói quy luật đến phước ta bị chắc nhất ta nhé, thì ta hề hí một cái cách của hề hí Mahāsāvīn Phật-tāo. Nghĩa là Ngài Phật-tāo. Đi về Đạo Bà.
Ở đây có những câu điều là nói về cái quy định, cái đại quy định của cái tâm từ đó. Thì trong một cái đoạn kinh khác, ở trong cái bài kinh mà Quy Lâm á, bài kinh Quy Lâm cũng đã được giải thích rõ. Giải thích rõ là dầu cho một nhà đại phú quy lâm á bố thí nhiều như vậy, bố thí cũng dường để cho một vị tu đường quần sự bố thí. Đức Phật đã so sánh lại cái sự bố thí rất không bằng bố thí một lần cho cái vị tu đà hàm. 100 lần bố thí như vậy cũng bằng bố thí cho cái vị a la hàm vân vân, so sánh như thế. 100 lần bố thí cho tâm chúng của Đức Phật đồng tọa chủ cũng không bằng một lần bố thí, một lần không bằng cái chuyện bố thí ở cúng dường thì chùa chúng tôi tăng chặt tốt đi. Chặt tốt đi sách sách sẵn khách ta vì hà và các đa năng. Nhưng mà cái sự bố thí vật chất như thế nào đi nữa thì cũng không bằng mình quy và quy pháp như tăng. Còn cái sự bố thí quy và quy pháp như tăng nó cũng không bằng ở cái sự quy và quy pháp tăng. Nếu mà được những giới gọi là chi lắc tâm ba đa năng thì nó hơi thẳng, nó hơi thẳng. Nhưng mà đi có gì vậy? Mình nói ta sau bên na mà hấp phải lá, mà hấp phải lá cả ra quốc ta.
Là người mà tu tập tâm từ là phước lớn hơn. Ở trong bài kinh Quy Lâm Á thì chỉ đề cập đến cái chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng vì sao mà tu tập từ tâm thì cái phước báo là bao trùm lớn hơn, là bởi vì ở đây một người mà có tâm từ chính do cái trạng thái tâm mát mẻ không hận không sân, nó sẽ bao trùm những cái hiện pháp khác, nó bao trùm những hiện pháp khác của quý vị. Ví dụ một người có tâm từ mát mẻ thì đối với tâm từ mát mẻ khi họ gặp chúng sinh bất cứ chúng sinh nào, chúng ta đó hãy mà yêu cầu cái gì, xin cái gì người đó, vì với cái tâm mát mẻ cho nên người này sẵn sàng cho. Còn như chúng ta mặc dù bình thường chúng ta bố thí, nhưng mà vì sân tâm còn cho nên chúng ta cho tùy hứng. Lúc nào mình vui thì mình cho, mình bố thí. Còn lúc mình đang bực bội thì thấy ai đến mà quấy rầy ở trước mặt mà cứ xin tỏ cái này cái kia yêu cầu mình bố thí thì lúc đó mình bực bội nhiều khi thì không cho nữa. Hoặc là mình nhìn mặt cái người đó bữa nay họ đến mà xin, họ lấy lý do này lý do chỉ xe hay lý do mất tiền bạc vân vân, cái họ xin mình cho. Cái mai mốt đi họ đến họ xin nữa, họ bị ra lý do khác để họ xin. Mình yêu lần như vậy chúng ta biết mặt người đó hãy gặp mặt rồi chúng ta phải bực bội khó chịu, tức là ngăn chặn cái sự bố thí. Cái sự bực bội là ngăn chặn cái pháp bố thí. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng là người mà tu với tâm từ thì cái chuyện mà bố thí cho người khác đối với họ nó rất là thoải mái, rất là dễ dàng. Vì vậy cho nên
cái phước gì sự bố thí đó, nó không có bằng một phần 16 của cái việc mà tu tập từ tâm giải thoát. Rồi lại nữa, cái việc gì nhớ cho quý vị, người mà tu tập tâm từ do vì cái tâm tư mất mẻ cho nên cái việc mà người đó giữ giới không sát sanh, không đánh đập, không đả thương chúng sanh khác thì chuyện đó thì rất là dễ dàng. Còn như cái người mà cái tâm nóng nảy, sân giận thì cái chuyện giữ giới đối với họ, có giữ giới là giữ được, có giữ giới thì họ giữ không được, bởi vì do cái chân tâm. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái việc mà tu tập từ tâm giải thoát nó cũng giúp cho chúng ta có được một cái yếu tố đặc biệt, một cái động cơ để khiến giúp cho chúng ta giữ giới một cách trọn vẹn. Còn nói chi là cái việc mà chúng ta tu trí, chúng ta tu thiền, khi mà một vị hành giả tu tập mà với cái sân một cái sân khởi, tức là cái tâm bực bội khó chịu, người đó an trú trong từ cũng được, ở an trú trong thiền cũng được. Quý vị thử cách gì hôm nào mà chúng ta bắt đầu hành thiền mà cái tâm tư buồn mát mẻ, thân an tịnh, tâm mát mẻ, lúc đó quý vị ngồi thiền quý vị dễ tập trung tư tưởng hơn. Còn lúc nào mà chúng ta có cái chuyện âu lo buồn bực hay là thân đau đớn nhức nhối khó chịu thì thưa quý vị, thì chúng ta không có dễ dàng để mà chúng ta xuống ở trong trú ở trong liền một cái đầu, cho nên cái tâm từ nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Cái chuyện mà chúng ta cung kính phục vụ quý vị, khi mà chúng ta cung kính một trưởng thượng, cái tâm của mình phải mát mẻ, từ cái tâm mát mẻ mình mới khởi được cái lòng cung kính được. Còn khi mà mình đang nóng nảy bực bội, mình có cái chuyện gì mình hờn giận, hờn giận ông bà cha mẹ hay là thầy tổ chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta có thể nào tu vì chúng ta đánh lễ được. Rồi phục vụ, khi người có đang có tâm sân giận thì người này cũng khó lòng mà rồi phục vụ cho người khác, chẳng qua mình có cái tâm đang có tâm sân giận mà mình có thể làm công việc được là vì làm việc để mà lấy tiền công thì làm được, dù cho bị ghét chủ ghét tay ghét đắng hoặc là mình gặp ông chủ mình không có ưa, nhưng mà vì tiền lương, vì cái sự tốt cho nên mình phải làm việc theo cái mệnh lệnh của ông chủ. Cái đó chuyện nó chuyện khác, còn cái chuyện mà chúng ta phục vụ cho chúng sanh đó qua do cái thì sự tâm từ chúng ta phải có, chúng ta mới làm được. Cái điều mà chính pháp thiết pháp cũng vậy, khi mà chúng ta muốn ngồi nghe pháp tâm tư để hiểu được pháp thì chúng ta phải có cái tâm mát mẻ. Chứ chúng ta đang có sự bực bội vì có cái chuyện thất vọng đau buồn, chúng ta có thể nào chúng ta lãnh hội pháp được. Còn nói chi là cái việc mà chúng ta nghe pháp của Đức Phật thì dễ dàng. Người cư sĩ khi mà ngồi nghe pháp mà có cái tâm bực bội đi tìm lỗi của vị pháp sư xem bên có ý nghĩ là ta sẽ tìm được bắt lỗi vị này thuyết sai, thuyết khó nghe hay là thuyết dài dần vân vân. Rồi với cái tâm tư mà bực bội khó chịu như vậy thì không bao giờ chúng ta lãnh hội pháp, không bao giờ chúng ta dễ dàng lãnh hội pháp. Cái chuyện hỗn trước thì hỗn trước và phải tránh chi tiết. Nếu mà chúng ta phân tách ra hồi đó thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng, nếu mà không thể xuống với trạng thái tâm từ mát mẻ thì chúng ta khó thực hiện một cách trọn vẹn 10 điều của giá trị quan trọng. Quý vị không tin, quý vị trách nhiệm gì? Với chúng tôi thì chúng tôi thấy rõ, mặc dù hôm nay tới cái ngày chúng tôi thuyết giảng, chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần, nhưng mà đang trong cái tình trạng thất luôn nè, cảm thọ khổ như thế này, chúng tôi phải phân tâm để tham dẫn điều được như chúng tôi sẽ phát của người nghe. Nhưng mà chắc chắn rằng là cần phàm phu thì hãy thân bị một mũi tên, thì kéo theo đó tâm bị mũi tên tức là cái tâm bất bội, tâm bất an hay sân cử. Thì cái chuyện là thuyết pháp của quý vị nghe thì phải nói là nó cũng có cái điều khó khăn, nhất là ngày hôm nay khi mình giảng cho quý vị nghe một tâm từ, quý vị đọc kỹ ở, nghe kỹ ở trong cái lời nói của chúng tôi, nghe cái dư âm đó, quý vị thấy rõ ràng tâm thiện cũng có chút ít cái thuộc tánh vô sân, nhưng mà ở đây có lẽ là quý vị sẽ không có cảm nhận được cái luồng tư tưởng mát mẻ từ nơi chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang biết thì chúng tôi chưa có, ngay giờ phút này chưa có an trú với cái tâm tư. Nếu có tâm thì chỉ an trú với tâm xả, an trú với tâm xả chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ điều Đức Phật ngài dạy rằng, dù cho bất cứ phước trị sự nào mà dẫn đến sinh y thì cũng không bằng 1/16 của cái việc mà an trú ở trong từ tâm giải thoát. Thể an trú được với từ tâm giải thoát thì chúng ta có tất cả, chúng ta có tất cả những chuyện tâm. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Và thưa quý vị, nói đến từ tâm giải thoát cũng không phải là trong một sớm một chiều mà chúng ta có thể có được từ tâm giải thoát. Cái tâm phàm phu của chúng ta sẽ đi quen thành lớp, nóng nảy bực bội là đã quen rồi, hãy thở một chút để chúng ta khởi lên tâm bực bội có chiều. Dù như chúng ta không có gây thù chút quá, chúng ta không có quan gái với chuyện khác, cái chuyện đó thì hơi quá. Nhưng mặc dù chúng ta không có tâm thảm hại, não hại chúng sinh khác, nhưng mà ở đây khi mà cảm thấy tâm bất lạc, bất an thì như vậy đã là thiếu cái từ tâm giải thoát. Thế cho nên chúng ta cần phải tu tập ngay từ đầu ở trong cái thức mắt tám trong tình đạo, giải thích rõ về cái cách thức để tu tập tâm từ. Một vị hành giả muốn tu tập tâm từ đó, sau khi đi đến một cái chỗ thanh tâm yên lặng, vị đó ngồi lại trong cái tư thế thiền định, vị này tắt ý nhớ biết hiện đang có tinh tâm hay là không có tinh tâm, tâm thanh khởi thoải mái hay là khó chịu. Khi mà thấy tinh tâm có thì bị đó liền suy nghĩ rằng tinh tâm tiêu đốt là sự chúng sanh khắc khổ, mà chính do cái sân tâm đó mà nó khiến cho chúng sanh khác làm những cái điều thân ác hạnh, không ác hạnh, ác hạnh. ta hãy từ bỏ cái trung tâm này. Lúc đó mình mới chắc ý từ bỏ trung tâm. Rồi vị đó phải tiếp tục suy nghĩ về lợi ích của cái tâm từ để cái tâm hưng phấn. Vị đó suy xét rằng Đức Thế Tôn đã dạy người mà tu tâm từ khi ngủ được ăn vui, khi thức được ăn vui, không có lần chim, không có chim bao hay ác mộng. Người có tâm từ hàng được mọi người thương mến, các vị thiên nhân cũng thương mến, chư thiên thường ủng hộ, lửa phúc độc khi giới không hại được, tâm được vững vàng yên tĩnh, mặt da sinh tốt đẹp đẽ, khi chết tâm không mê loạn. Và cái lẽ thứ 11 là chưa đắc đạo quả mà hãy tiến thiền chết phục sinh được bao phận chi. Chúng ta tiên chi xác như vậy rồi, bắt đầu chúng ta có cái sự quan hỷ. Nhà hành giả có sự quan hỷ rồi bắt đầu ngồi lại với suy nghĩ, sự phiền hồ ý, sự phiền hồ ý mong cho ta được an vui, mong cho ta được an vui. Biết chúng cô không biết đừng có khổ, đừng có khổ thân tâm. Sau khi chúng ta cứ lập đi lập lại cái tư tưởng đó, tư tưởng được mát mẻ rồi, không hận không sân này, lúc giờ chúng ta mới nghĩ tưởng đến chúng sanh, những đông tây nam bắc, những trên những dưới, mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui, mong cho tất cả chúng sanh đừng có khổ thân tâm. Chúng ta tập dần dần, chúng ta buổi sáng an trú một lần như vậy, buổi trưa chúng ta trú thiền với tâm như vậy, rồi buổi tối trước khi ngủ chúng ta trú thiền, thì lâu lâu ngày chúng ta sẽ quen gì. Rồi khi chúng ta đã quen rồi thì cái việc mà chúng ta phát triển tâm từ thì nó dễ, nó có khó gì. Ở đây quan trọng nhất là khi mà chúng ta muốn cho tâm từ sinh khởi, quý vị phải luôn luôn kén ngại trong cái vấn đề chánh niệm. Bởi vì ở đây rõ ràng là danh và sắc nó có hai cái khác nhau, và giữa cái thân thức thọ khổ với cái tâm sân khổ ưu nó khác nhau. Một vị A La Hán khi mà người đau bệnh thì thân thức thọ khổ khởi lên, vẫn có khởi lên như thường, nhưng mặc dù thân đau bệnh nhưng mà tâm vẫn mát mẻ. Thế cho nên Đức Phật dạy rằng một thánh A La Hán và một thánh A La Hán các ngài chỉ có bị một mũi tên thôi, còn một phạm phu chúng ta thì bị tới hai mũi tên. Thế mà thân đau đớn nhức nhối thì chết rồi đó là có buồn buồn dày hết khó chịu, chúng ta bị là cái mũi tên. Còn bị A La Hán, bị A La Hán đã diệt trừ vì đạo chân rồi, cho nên khi mà thân có đau nhức mà tâm của các ngài vẫn an lạc, vẫn mát mẻ, thì khi mà một người tu tập trước tiên là suy xét đến cái hậu quả cay đắng do thân tâm đem lại, và tiếp đến thì chúng ta suy xét về cái lợi ích quả phúc của cái việc mà tu tập tâm tư. Rồi cái đến cái giai đoạn thứ ba là chúng ta mới xuất hiện tâm từ như chúng tôi đã nói. Thì thưa quý vị, đây là cái ý nghĩa mà bài kinh ngày hôm nay đã nói đến về chúng tôi trên bài giải thích để cho chúng ta hiểu về chúng ta muốn tu tập. Nó tốt lại là tâm từ là bạn có cảm thấy tâm vô sân, không có nóng nản, không có bực bội. Và khi mà chúng ta an trú với cái tâm mát nhẹ thì tự nhiên chúng ta cảm thấy thân này nó được nhẹ nhàng, được mát lạnh. Chúng ta không có tạo những cái gì xấu. Cho nên cái việc tu tập của người Phật tử chúng ta, dù làm phước gì đi nữa, bố thí thì chỉ giới để tu tiến, dù cho chúng ta cung kính phục vụ chính pháp thiết tác hoặc phước vị phước và cải chánh chi tiết, dù chúng ta làm việc phước gì đi nữa, thì lúc nhiều quý vị phải nhớ rằng là luôn luôn mình phải an trú với tâm từ. Thì an trú với tâm từ như vậy mới làm cái việc phước đó, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được hiệu quả, một cái quả phúc cao hơn. Cho nên khi mà Đức Phật này dạy rằng là dù các cái việc của giới kinh nuôi thuốc khác có làm, nhưng mà không bằng 1/16 của cái việc mà ăn uống trong trong từng tâm nghệ thuật. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Chúng tôi cũng rất vui là chúng tôi đã cố gắng vượt qua được cái trạng thái khó chịu của cái bệnh nhức đầu để có thể giảng được cái bài học này, mà tự mình nỗ lực tâm sinh, mà không có nhờ vậy được gì khác. Thế rồi cũng trôi qua, và bài học hôm nay thực ra thì chúng tôi rất là tâm đắc. Chúng tôi hiểu được rằng là chỉ có khi nào cái tâm mát mẻ an vui đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể sống được hạnh phúc an lạc. Đến đây thì chúng tôi xin được tiếp lời bài học và giảng này, và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian còn lại, còn 45 phút còn lại, chưa công đức cho trong rung thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Tuệ Viên, để giúp Pháp Tính mình có thể nghe được phẩm được xin các ngài giúp cho cái phần thảo luận. Không biết là có vị nào có quan hệ để giúp cho chúng tôi cái phần này hay không. Chúng tôi xin chia phước đến cho đến tất cả, mong cho tất cả người sản vô tiền quả năm buồn được tham gia. Và rất quan hệ là Đức Phật Tính đã có dấu hiệu nghe được và trình nghiệm để điều hợp bộ thời này. Xin cùng trở lên.
Dạ, xà thủ, con xin truyền đến sự phục tịch tiết luôn. Và thầy mặt đại chúng cũng truyền đến thượng tọa đã thuyết giảng dùm bài kinh từ tầm giải thoát. Và con cũng xin sám hối với sư phụ lúc nãy, sư phụ và điện thoại, con không có nghe được vì rằng không bị một cái mục nhỏ. Con đang đi tìm thuốc để con đắp, mà trước đó con không có cầm theo điện thoại nên sự phụ điện con cũng không có hay. Nhưng mà trở vào rung thì được các vị Phật tử cho biết là sư phụ đã yêu. Và một lần nữa con sám hối với sư phụ. Nam mô Bụt A Di Đà, nam mô Tham Ma Di Đà, nam mô Sang Ca Di Đà. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, không biết quý vị có nghe được tín hiệu của chúng tôi hay không. Một lần nữa con cảm ơn quý vị. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến sư phụ Tịch Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tuệ Quy, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, bây giờ thì không biết rằng con không biết thượng tọa Tiểu Quyền có mặt ở trước bán hay không. À, nếu mà có thì con thỉnh thượng tọa cho con biết một cái tín hiệu để con thỉnh thượng tọa thảo luận dùm câu số 1. Không biết rằng thượng tọa Tiểu Quyền có mặt ở trước bán hay không, và có nghe được âm thanh của con hay không. Bây giờ thượng tọa Thầy Quyền có mặt trước máy rồi. Vậy thì tiếp theo cho con hỏi rằng thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy có nghe được âm thanh của con hay không. Con tỉnh thượng tọa cho con biết được một cái tín hiệu. Và xa thống rất là mừng khi nhận thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì thượng tọa Nhật Đảng đã rộng ra các phòng sống lưng. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thảo luận câu số 1 đầu tiên. Câu số 1 đó là hỏi rằng tu tập tâm từ có dẫn đến giải thoát phiền não chăng? Và con nghĩ rằng đây là cái câu hỏi nó cũng có nhiều cái khía cạnh. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Nam Mô A Di Đà.
Trong cái câu thảo luận số 1 tu tập từ tâm có dẫn đến giải thoát phiền não chứ. Thì chúng ta thấy nếu mình tu tập tâm từ thì cũng đang giải thoát phiền não. Bởi bình thường chúng ta thấy nếu mà mình không có tu thì cái tâm mình bị phiền não. Khi là một cái tâm niệm mà thanh lên, hay là mình gọi là cái lộ tình tâm mà thanh lên, nó có tâm từ thì tất cả những cái lộ tình tâm đó, nó có sự khác khỏi thiền. Nó thấy là về tâm thần không có thiền. Thì đến lúc nào đó mình đạt được cái tâm từ bằng thiền, từ tâm giải thoát. Nó là một bốn vô lượng tâm từ đi thiền cả. Chúng ta biết rằng một cái người mà tu tập từ tâm á, đắc được tiền á, người này mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho chúng ta, người không còn khổ chúng ta. Chúng tôi nhớ câu chuyện của Phạm Thiên Bát Tháng, khi mà đắc được ngũ thiền có tu tập từ tâm từ là ngũ thiền, thì thường thường Phạm Thiên Bát Tháng mà nhập thiền rồi xuất thiền ra nguyện cho chúng ta một khổ thường giúp. Thì tâm trí bát thá, tâm trí tiếp cận đạo trí bát thá thấy được chúng tâm là bị lãng tâm tâm này. Năm tâm đoàn lượng nữa thì đang kiệt quệ và đang dừng để chịu chết. Thì đạo trí bát thá mới dùng cái thần lực của mình chú nguyện của dòng tâm chuyển ra giữa tâm này. Và đã giúp cho một cái đoàn thương mua năm tâm cái cổ xe. Đó là một cái công đức mà Đức Phật đã nhắc lại với Phạm Thiên Bát Tháng. Phạm Thiên Bát Tháng. Câu chuyện thứ hai là cũng những lần mà đạo sĩ Bát Tháng tu tập từ tâm rồi mà phải xuất tiền. Khi mà chú nghĩ người ta kiếm tâm là khổ, cũng giúp Phạm Thiên thấy một cái làng ở biên địa đã bị bọn cường hào bán cái bọn họ tấu đất nó cưỡng bức vào nó trói chặt lại bằng những sợi dây đang làm khổ cho chúng ta đó. Thì khi mà thấy như vậy thì đạo sĩ Quán Thế dùng thần thông của mình quá là một đoàn để nghĩa là binh lính của đức vua từ xa chờ tí gặp trời bụi bay mù mịt tiếng hô vang dậy thì bọn thảo thấu đã bỏ trốn quan giới và đạo sĩ Bát Cá đã giúp được như thế nào. Thì chúng ta thấy trong cái câu chuyện này thì khi một người mà có năng lực từ tâm mà đặt tiền và tình thân như đạo sĩ Bát Cá thì lúc bây giờ người ta khổ, người ta cầu nguyện đủ thứ, người mà có tôn giáo thì cầu nguyện tôn giáo đó. À, rồi họ nghĩ rằng những tôn giáo đó là linh thiêng, những đấng cầu nguyện linh thiêng. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy cái năng lực của người đặt tiền và tình thân biết được một âm từ, khi mà thấy những tâm khổ thì người dùng tình thân để giúp chúng ta. Và những người ta có lòng tin đó, thì ta biết cái tín ngưỡng nào thì ta cầu nguyện tín ngưỡng đó. Nhưng mà thật sự ra có cầu nguyện cái tín ngưỡng đó, có những người mà họ cầu nguyện nhưng mà không phải những người giúp mà chính đạo sĩ Bát Cá để dùng thực thân giúp cho những người này. Đây là một cái điều mà nói đến cái người mà có năng lực, người này có năng lực nhưng mà không ai biết đến họ hết. Nhưng mà thường thường trong kinh nghiệm Phật nghĩa là những người có lòng tin nên suy nghĩ đến những người tu hành chánh giới, chính là những người có tâm thông khí, những người thánh chánh mạnh giá cây đập giá hay trên băng giá, những vật còn có cái quy luật thì những người tu tập đúng họ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà những người họ tu tập sai đó, họ có tư tưởng lệch lạc, họ tin rằng cái đấng nào đó tôn thờ sẽ hiện ra cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà những người tu tập đúng thì thấy những người đó cũng không. Nên bình thường trong Phật giáo nguyên thủy đó là mình tụng một bài kinh đó, có ba sự linh thiêng đó là một đó, là mình thành tâm, hai là có vị chư tiên ở đó, ba là mình có nhiều chướng ngũ lục có tội nặng thì chư thiên sẽ ủng hộ cho mình. Thành ra thì chư thiên có thần lực đó, họ sẽ hậu trì cho những người tu di tâm bảo hay là tưởng nhớ đến tâm bảo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người có từ tâm họ làm được rất nhiều cái sự an đạt cho bản thân của mình và cho chúng ta. Chúng ta cũng nhớ cái câu chuyện mà có một vị ở trong thanh định đảng đó, có một vị thị tu đó tu tập cái tâm từ. Nhưng mà vị đó tới cái vùng rừng núi đó mà ở tu thì những cái loài tiên nhân không khẩu đã lẫn nhau nữa, do cái mãnh lực tâm từ của vị thị tu này, chúng tâm đó không hiện tiện. Khi một thời gian vị thị tu này muốn đi thì cái hàng tiên nhân hiện ra khóc lóc, ngài hỏi sao vậy, họ nói rằng nghe ngài chuẩn bị đi dù tâm vô cùng khổ sở, là sẽ khẩu đã lẫn nhau, sẽ làm khổ lẫn nhau. Vì ở đây có ngài tu tâm từ nên hình ảnh của ngài, cái quy lực tâm từ của ngài nên khiến cho những cái loại tiên nhân không khổ đã lẫn nhau, không lập khổ lẫn nhau. Thì cái vị thị tu này thì tiếp tục ở đó tu nữa, và một lần mà muốn khỏi lên đi ấy, thì những cái loại tiên nhân cũng hiện ra cũng khóc lóc như vậy. Và cuối cùng thì ở đó rồi vì đã tu tập thì đạt quả là hán rồi, đã viên tịch ở đó luôn. Thì chúng ta thấy rằng những loại tiên nhân họ ăn cái lẫn nhau, nhưng mà có một người tu tập tâm từ mà đắc được cái tâm từ đó thì người đó cũng đem cái sự an vui đến đến chúng sanh. Mình có thể làm cái tiền não trong tâm của người đó, nếu mà người đó tu tâm từ rồi đắc được định thì nó đưa cái tâm hồ quán theo cái pháp của vi thì người đó chứng đắc đạo quả là thế. Từ những thánh quả đó thì người sẽ người giải thoát khỏi tiền não. Còn nếu mình đạt cái tâm từ hay là tu tâm từ đó, mình có tâm thiện cũng đè nén cái tâm bất thiện bằng cách thay thế. Mình đè nén cái tâm thiện bằng đắc được tâm từ, mình đè nén bất thiện bằng cái từ tâm giải thoát á, có nghĩa là đè được cái sân mặt trái không có làm khổ chúng tâm, không có sân trọng nước chúng tâm. Thì cái đó cũng là một cái phương pháp và giải thoát thứ hai là do khả năng lực thiền định. Thì ở trong cái câu của Đức Phật Tính Tư Gia Tịnh Tội Đẳng hỏi đó, chúng tôi xin khẳng định như vậy: nếu mà người đã có tu tập tâm từ trong từng lộ trình tâm thì người đã giải thoát tiền não trong từng cái lộ trình tâm của mình. Nếu mà người đã đạt được tâm từ thì vị đó đè nén được cái thân độc cái không có làm khổ đến tâm do đó thật thật. Và nếu mà vị đó đem cái sự chứng đắc tâm từ của mình quá kém đó, bị được chứng đắc bạo quả từ tu đồ vật của a la hán thì vị đó sẽ trở thành có từ tâm trọn vẹn, nghĩa là là vị thánh nhân thì không được thành tâm được. Chúng tôi xin trả lời, chúng tôi xin giải biết lại cho thì Phật tính. Có hôm nay nhìn vào room mà tưởng đâu hôm nay có tin vui là có nhiều giảng sư. Thật sự ra giảng sư thì lớp bệnh, lớp thì bất an thân thể, lớp thì bị mục nhọt, lớp thì tự tiền không có ổn. Phải nói lúc này room Phật Pháp cũng eo, cũng thật sự cũng khó. Những lúc gặp vậy chúng tôi cũng nghĩ cũng khó vượt qua. Thật sự có lúc vậy chúng tôi cảm thấy cũng tiệt sự rồi, nó là cũng mệt mỏi. Bây giờ thì thấy giờ chỉ còn mình là đức Phật tính của chúng tôi thôi, có lẽ là đức Phật tính như chờ chịu khó trả lời luôn đi. Chúng tôi nghĩ chút xíu rồi chúng tôi sẽ trả lời nữa. Hiện giờ chúng tôi không có thấy ta nữa quý vị, trừ ra chúng tôi là đức Phật tính thôi, có phải gì không, cái gì coi là trời phải không? À, tại vì cái mình nơ của chúng tôi nó có vấn đề, chúng tôi không thấy có bị giảng từ nào ngoài chúng tôi là đức Phật tính. Quý vị có thấy vậy như vậy không? Nếu mà đúng như vậy thì chúng tôi sẽ hỏi về đức Phật tính. Cái câu thảo luận số 2, cái câu thảo luận số 2 là tại sao tu tâm từ, tu tập tâm từ mang lại cái quả phúc to lớn như cái đề cập trong bài học hôm nay. Để Phật tính chịu khó thảo luận câu số 2 đi. Để chiều già cứ tăng 2 ngày nay chắc cũng mệt lắm. Thật sự là mệt rồi. Mệt dài dài. Hôm qua chúng tôi chiều chảy trên đây. Tới tối luôn chúng tôi cũng bất ổn, nhiều sáng ra thì mình thấy nó cũng đã đỡ rồi, nó cũng cầm được rồi, thành nó cũng không có gì hết. Và hôm nay chúng tôi không dám đi đâu hết, chúng tôi ở chùa cũng đau hết. Bây giờ tính là Đức Phật tính trả lời cho cái câu thảo luận số 2 nha. Đức Phật tính thảo luận xong rồi Đức Phật tính hỏi chúng tôi với sao nè. Cái câu số 3, số 4, số 5, số 6 nó có nhiều câu lắm. Nên chúng ta biết lại cho Đức Phật tính.
Sa đô ra phú con kính tri ân đến thần tọa Phật Đạt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa kính đảnh lễ thần tọa Phật Đạt cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị tiền hào tín nữ. Cũng như lời của thần tọa Phật Đạt nói thì thấy thật sự ra có đôi khi trùm vắng quá. Quý vị biết rằng có những lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng nhiều khi mình muốn đi đâu, mình nghỉ ngơi cho nó khỏe. Khi mà ở bên râm Pháp Cú thì có nhiều khi vừa mệt xong rồi, mình nhìn cái bia em có nghĩa là mình thấy không có giảng sư điều hòa hoặc là không có giảng sư điều thuyết là mới khoảng chừng người mình nó đang như là nó đang chuẩn bị nghe nó mệt mệt, mình chuẩn bị mình tìm cái nước gì nó uống á, thì mình nhìn cái ở bên room Phật Pháp mà báo là vắng không có người này người kia thì cảm giác mình như là mình cảm thấy rất mệt cái gì à, cái sự mệt nó vừa đến mình nhận thêm một cái tin gì nữa cái mình cảm thấy rất mệt. Mà có lẽ trong cái thời gian này nếu mà có thượng tọa đẳng hay là có sư phụ thượng siêu thì chắc có lẽ đề nghị cho room nghỉ giải lao thời gian đi. Chứ nhiều khi nếu mà bình thường mỗi ngày mà có nhiều vị giảng sư thì mình có thể một người chia ra một chút, còn nếu như lúc trước thì chúng tôi cũng ráng. Mà chúng tôi cố gắng để mình làm sao mà mình làm sao mà mình gánh vác làm cho trung các vị thôi động lên, nhưng mà cố gắng một thời gian cũng hơi mệt, là chúng tôi như là chịu không nổi, cũng chịu không nổi rồi. nhà mà ở trong đây thì đúng ra đó thì ở trong đây thì các vị thượng tọa rất là nhiều. Thì nếu mà chúng tôi nghĩ rằng sức của các vị thượng tọa thì có thể đưa một bàn tay lên có thể che được một góc tư trời, bầu trời đó, mà sao các vị không các vị che giùm. Dạ, thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi cố gắng rất là nhiều, sách vở là bài cũng đầy ở trên bàn mới tìm được cái chi này cái chi kia. Còn các vị thượng tọa trung dung thì vị nào cũng đã tu 30 năm rồi, 20 mấy năm rồi, thành ra các vị chỉ cần có mặt mà các vị cái chi pháp gì các vị chỉ cần định tâm là các vị nhớ được hết. Còn chúng tôi định không nổi, chúng tôi phải bài như là cũng 5-6 quyển sách ở trên cái bàn. Chúng tôi rất là mệt, nồi mà mở sách thôi đó nha. Mở sách ra được mà thôi rồi, chúng tôi cũng cảm thấy rất là mệt rồi. Và chúng tôi nhìn Phật tử ở trong lúc chúng cũng vậy. Hình như là có lúc mình có mấy chục người, cũng mấy người à. Nhà lúc mình hỏi quá trình có ai ở trước má không, cũng không có ai ở trước má. Dạ, sống như là giống như là có đôi lúc nó có nhiều bữa chúng tôi nhìn cái râm mấy người không có các vị quản sư lớn, rồi các vị MC cũng đâu mất tiêu rồi, còn có một hai người giống như là mình bị bại trận hoàn toàn, giống như tàn quân. Bây giờ thì chúng ta ráng cố gắng, chúng ta lấy là tốc độ ở trong cái câu thảo luận số 2 nói về tại sao mà tu tập tâm từ nó mang lại cái quả phúc lớn như được đề cập trong bài học hôm nay. Thì kính thưa quý vị, đối với cái đời sống này đó, thì chúng ta có hai cái sức mạnh, cái sức mạnh của thân và cái sức mạnh của tâm. Mà lúc nào thì cái sức mạnh của tâm thì nó cũng quan trọng hơn. Thành ra nếu quý vị thấy rằng ở đây tại sao mà mình nói sức mạnh của tâm nó quan trọng hơn, quý vị thấy rằng mình muốn làm một cái công việc gì đó, dù cho đời hay là đạo, công việc bình thường hay là công việc tu tập, thì chúng ta phải có một cái tâm mạnh mẽ để chúng ta, cái tâm mạnh mẽ đó nó mới tác động đến là chúng ta làm cái điều này làm cái điều kia. Mà quý vị thấy rằng đối với tâm từ á thì nó ảnh hưởng đến tâm, do đó đây là một cái yếu tố thứ nhất làm cho chúng ta tu tập về tâm từ nó sẽ có cái quả phúc to lớn. Và cái điều mà quan trọng nữa, quý vị, ở trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi đang nghiên cứu về cái bản kinh tâm từ. Năm 2009 chúng tôi có đi qua bên Miến Điện, rồi ở bên Miến Điện chúng tôi gặp ngày tâm tạng thứ 6, thì cũng một dịp tình cờ đó là chúng tôi khi đi cùng với một vị sư bạn làm biết tiếng Miến Điện, rồi ngồi mới đảnh lễ ngài, rồi ngài rồi mới thỉnh và được trò chuyện với ngài, có nghĩa là hỏi về Phật pháp. Thì sau khi mà chúng tôi hỏi về Phật pháp xong á, thì ngài quan hỷ với cái sự học hỏi của chúng tôi, nên ngài đã cho một cái quyển kinh giảng giải về tâm từ. Thì khi mà ngài cho chúng tôi cái quyển kinh đó thì ở trong đó có tiếng Miến và tiếng Anh. Hôm nay thì chúng tôi đã tìm được cái người dịch từ tiếng Anh qua bên tiếng Việt dùm chúng tôi. Thì chúng tôi cũng coi lại cái bản này kỹ để sau này chúng tôi sẽ in ra cái quyển kinh tâm từ. Thì thật sự ra ở trong cái quyển này, nếu mà một người nào đó coi về thích về chi pháp thì là rất là thích về cái quyển kinh này. Còn nếu mà chúng ta không có, cũng như là nói chung là vì rằng ở trong cái quyển kinh này giải thích rất là nhiều, thành ra nó hơi khô khan, có nghĩa là không có nhiều cái tích truyền để mà giới thiệu ở trong đó, thành ra chúng ta coi rất là khô. Nhưng mà Thí dụ như đối với những người mà muốn tìm hiểu về tâm từ đó, thì coi ở trong đây, nếu mà coi đi coi lại đó, thì rất là quan trọng. Thành ra đó, ở trong cái câu hỏi này nó có liên quan đó, chúng tôi mới đưa ra những cái điều. Chúng tôi coi ở trong bài kinh tâm từ đó, một là một người đó, mà tu tập về tâm từ đó, quý vị biết rằng là giống như gom rất là nhiều pháp ở trong đó, mà gom rất là nhiều pháp ở trong đó lại. Chính vì cái điều này nó sẽ làm cho cái quả phúc nó lớn gì. Ví dụ như là cái chữ út chú, là cái chữ út chú là có nghĩa là cái tâm ngay thẳng. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong cái bài kinh này Ngài giải thích rằng là cái tâm ngay thẳng có nghĩa là như thế nào. Có nghĩa là cái người này có thân khẩu ý an tịnh, thân khẩu ý an tịnh, an tịnh. Mà chẳng những như vậy mà hồi ở trong lúc trẻ cũng an tịnh, trung niên cũng an tịnh, lão niên cũng an tịnh, hoặc là khi mà mới vừa tu thì cái tâm cũng an tịnh, hoặc là cái thời gian tu đã qua rồi thì cái tâm cũng an tịnh, và cái thời gian sau này một thời gian dài thì tâm người đó cũng an tịnh. Thì chính vì cái điều này mà làm cho một người tu tập về tâm từ mà có cái quả báo hoặc là có cái phước lớn. Rồi cái sự mà tu tập tâm từ đó, quý vị biết rằng ở trong cái bài kinh này nó thích rằng không phải là tự nhiên chúng ta nói chúng ta tu tập về tâm từ là chúng ta tu tập được đâu. Trong đó nó phải có tham nhẫn, trong đó chúng ta phải có tham nhẫn. Thì cái sự kham nhẫn này dần dần nó mới dẫn đến là chúng ta tu tập được tâm từ. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này là với cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là một cái người mà tu tập về tâm từ giống như là chúng ta nắm lên một cái, giống như là cái người mà người ta thả cái lưới cá, quý vị biết rằng người ta vung cái lưới cá ra thì cái lưới cá nó sẽ bao phủ xuống dòng sông. Rồi khi đó chúng ta cầm một cái đầu dây, một cái đầu dây mà nó cút lên là tất cả những cái gì mà nó nằm ở trong lưới. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập tâm từ là ở trong đó gồm rất là nhiều pháp, rất là nhiều pháp quý vị. Cũng như chúng tôi vừa trình bày qua, quý vị thấy rằng là thân khẩu ý phải an tịnh, rồi phải có pháp tham nhẫn ở trong đó, rồi phải có cái pháp chân thật ở trong đó, rồi phải có giới hạnh thanh tịnh ở trong đó. Thành ra nội bao nhiêu đó thôi thì chúng ta thấy rằng đã gom rất là nhiều cái pháp. Chứ quý vị thấy rằng có những người người ta không hiểu được cái chỗ này, người ta không hiểu được cái chỗ này thì người ta tưởng tu tập tâm từ là chỉ ngồi đó mà mình tu thôi. Cái điều này nó không phải như vậy. Từ cái sự của chúng ta cũng vậy, đi đứng của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng giữ cái đề mục, chúng ta cũng giữ cái đề mục được an tịnh. Ở trong cái vừa rồi đó, thì khi mà chúng tôi gặp cái vị trưởng lão thiền sư bao ngày là bao ốc, chúng tôi có hỏi ngài, ví dụ như mình tu tập về cái đề mục hơi thở, hay là mình tu tập về cái đề mục tâm từ, vậy thì khi mà mình đi kinh hành thì vậy mình phải an trú vào đâu ngày, thì ngài nói nếu mà đối với những người mà tu tập về hơi thở chưa có quan tướng, chưa có ấn chứng, nếu mà một người mà tu tập về tâm từ chưa có ấn chứng, chưa có quan tướng, thì cái người này thì khi mà đi kinh hành thì phải ghi nhận cái lúc mà mình đang đi, hoặc là cái lúc mình đang bước, hoặc là cái lúc mình đang đưa chân tới, hoặc là mình đã đặt chân xuống. Còn nếu mà một người mà tu tập về cái đề mục hơi thở hoặc là tâm từ mà có cái quan tướng hoặc là có ấn chứng, thì cái người này chỉ khi đi khi đứng cũng chú tâm vào cái ấn chứng của mình đã có. Cái điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó cũng giống như vậy. Khi mà mình đi lên bảo tháp, khi mà mình đi lên một cái bảo tháp như thế này, thì những cái ví dụ như là những cái đồ mình xách tay, hoặc là cái đôi dép, hoặc là cái nón thì mình để lại, là mình để lại ở bên dưới của bảo tháp. Nhưng mà khi mà mình đi lên trên bảo tháp á, những cái đồ đó mình để lại, nhưng mà cái chánh niệm của mình, à, cái chánh niệm của mình vẫn mang theo, à, mang theo mình vẫn à, đi lên, chứ không phải là luôn cả cái chánh niệm hoặc là luôn cả cái sự mà tỉnh giác của mình đều bỏ lại ở đó. Cũng vậy, thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập tâm tự là gồm nhiều cái pháp, à, nhiều cái pháp ở trong đó, rất là nhiều cái pháp ở trong đó. Thành ra chính vì vậy ấy, khi mà chúng ta thành tựu, à, chúng ta thành tựu được tâm tự là cái quả báo nó lớn rồi, và những cái pháp mà chúng ta đã tu tập nó trải qua rất là nhiều. Nói mà nói về cái tham nhẫn thôi, hoặc là một người mà tu tập về tâm tự, biết rằng là cái vị ấy phải có gì không biết được không? Có cái sự tri túc, à, tri túc của này có nhiều người nghĩ rằng là cái sự hà tiện hoặc là cái sự keo kiệt, cái điều này là sai, cái điều này nó sai, nó không có đúng, nó không có đúng, nó không phải là như vậy. Tri túc có nghĩa là sao? Ở trong cái bài kinh ngày Tam Tạng thứ sáu ngày giải thích, cái người mà tri túc, ví dụ như là đối với cái tài sản của chư tăng là cái gì, y áo, rồi chỗ ở, rồi vật thực, rồi thuốc men trị bệnh đó. Thì nếu mà một vị sư mà có cái sự tri túc ở trong đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta cúng mình cái đồ gì đó tốt, mình cũng với một cái tâm vẫn có tâm từ với người đó. Xấu, mình vẫn có tâm từ với người đó. Cái chỗ ở nó tốt, mình cũng có tâm từ với thí chủ. Chỗ ở đó nó xấu, mình cũng có tâm từ với thí chủ. Thì cái người đó được gọi là cái người mà có tri túc, à, tri túc trong những cái vật dụng gì đó mà mình đã có, đó. Thì quý vị thấy rằng một thí dụ như đặt trường hợp đó, người ta nói rằng là tôi tu tâm từ, tôi tu tâm từ thôi, chứ cần gì phải có cái sự tri túc. Thì nếu mà nói nghe thì có vẻ như là có lý, đúng rồi, tôi tu tâm từ, tôi lo tôi niệm tâm từ thôi, chứ làm gì mà bắt chúng tôi phải có cái sự tri túc. Nếu mà nói như vậy mình nghe cái lý thì mình tưởng là nó đúng, nhưng mà thật sự ra khi xuất ra mình thấy nó sai. Cái gì, ví dụ như là mình nhận được cái chỗ ngủ đó nó không vừa ý, hoặc là mình nhận được cái thức ăn đó mình không vừa ý, thì lúc đó cái tâm mình đâu phàn nàn, khó chịu, chọc cằn, gai tức. Chính vì cái chỗ đó thì làm sao mà chúng ta có cái chúng ta có được cái tâm từ. Quý vị thấy rằng đối với những cái điều mà chúng ta gai tức, cầu nhầu, khó chịu, vân vân, thì những cái này nó đối lập lại với tâm từ thôi, nó đối lập lại với tâm từ. Thành ra quý vị biết rằng một người mà khi mà chúng tôi đọc kỹ trong cái quyển này, một người mà mình tu tập tâm từ rất là khó, à. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập về tâm từ rồi đó, mà chúng ta thành tựu được tâm từ đó, thì cái quả báo của chúng ta rất là lớn. Như là ở trong bài kinh này quý vị thấy là Đức Phật đưa ra nhiều cái hình ảnh ví dụ cho chúng ta thấy, à, đối với các ngôi sao á, à, dù cho là một chùm sao, là một chùm sao mà so với cái gì, ánh sáng của mặt trăng thì cái ánh sáng của ngôi sao, ánh sáng của một chùm ngôi sao đó, nó đều lu mờ so với ánh sáng của mặt trăng. Thì cũng vậy, một người mà ví dụ như chúng ta thấy rằng là chúng ta bố thí nhiều, hoặc là chúng ta phục vụ nhiều, chúng ta công quả nhiều, không có, thì dù cho nhiều lần chúng ta làm như vậy, nhưng mà nó không bằng khi mà chúng ta an trú ở trong tâm từ. Chúng ta an trú ở đây là có nghĩa là, có nghĩa là mình tu tập tâm từ mình đắc, à, mình tu tập tâm từ mà đúng cách, à, thì cái phước mình nó rất là nhiều. Cái này có nhiều người người ta không hiểu, chúng tôi gặp rất là nhiều, là luôn cả những người cư sĩ, luôn cả những người cư sĩ giống như biết rằng là họ sống với một cái tâm của họ, nói chung là không biết là họ hiểu về một cái vấn đề gì đó, nhưng mà họ dồn hết vào cái công việc để mà tu tập về thiền, hoặc thiền định, hoặc là thiền quán. Ngay cả những cái sự chào hỏi, hoặc là ngay cả những cái những pháp cung kính mà họ đều bỏ qua hết rồi. Họ bỏ qua hết, họ để tập trung là họ tu thiền thôi. Những cái thiện sự mà thuộc về nhỏ, thuộc về lớn gì đó, họ đều bỏ qua hết. À, họ chỉ tập trung vào cái sự tu thiền. Cái điều này thật sự ra chúng tôi nói rằng là mình tu tập như vậy thì nếu mà mình là một cái người mà đầy đủ năng lực, mà đầy đủ cái phước báo ba la mật mình tu tập, thiền nó sẽ dẫn đến cái sự thành công. Còn nếu mà chúng ta mà thiếu phước đó, chúng ta mà thiếu phước đó, mà chúng ta bỏ qua những cái thiện sự đó, thì quý vị thấy rằng là khó dẫn đến sự thành công. Chúng tôi nghe kể về cái trường thiền của ngài Con Ca, quý vị biết rằng cái vị thiền sư đó cũng dạy cho các vị thiền sinh, dạy là rất là nhiều, nhưng mà các vị thiền sinh nó không an trú ở trong đời một được đó. Thì ngài chuyển qua chuyển lại đó, thì lúc bấy giờ đó, ngài cũng kêu cái vị thiền sinh đó đó nên xuống và phục vụ chư tăng, hoặc là có sự cung kính chư tăng, để gì, để tạo cái phước lại, để lấy lại cái nền tảng và sẽ tiếp tục và trở lại tu tập với cái đề mục niệm thọ đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với các vị thiền sư mà còn làm như vậy, quý vị biết rằng các vị thiền sư cũng như ngày cũng như cái đợt vừa rồi chúng tôi ra Đà Lạt, thì chúng tôi gặp ngài thiền sư Ba Ao ở trong cái buổi sáng thì ngài ngồi cho các vị Phật tử người ta cúng dường, buổi sáng ngài ngồi cho các vị Phật tử người ta cúng dường. Quý vị biết rằng là hết đoàn này tới đoàn kia, hôm đó hình như là có Phật tử Yên Phạm nè, Phật tử Quỳnh nè, có cũng rất là nhiều Phật tử. Có một cái điều rất là lạ, chúng tôi nói với các vị Phật tử rất là lạ cái chỗ này nè. Khi mà cái chuyện mà cái việc nào mà nó có phước mà nó phát sinh hoặc là nó xuất hiện, cũng như là nó cũng như ý là chúng tôi nói là ví dụ như là quý vị thấy rằng khi mà đi ra ngoài đó để mà gặp cái vị thiền sư để mà đánh đỡ, quý vị biết rằng hầu như là không có ai đủ ăn á, không có ai đủ ăn á, nhưng mà khi mà đến ngay chỗ của cái ngài thiền sư mà có mặt ở đó là quý vị biết không, những vị Phật tử mà ở miền Tây chúng ta cũng gặp nè, ở miền Đông chúng ta cũng gặp nè, ở Sài Gòn chúng ta cũng gặp nè, rồi ở ngoài miền Trung chúng ta cũng gặp nè. Có nghĩa là chúng tôi gặp những người Phật tử đó, chúng tôi nói đây là một điều rất là lạ. Khi mà cái gì mà nó thuộc về phước báo thì mình thấy rằng gặp những người có niềm tin á, tự nhiên ta tụ lại chỗ đó. Quý vị biết rằng bữa đó không ai chủ quan á. Đến nỗi mà ví dụ như là đối với cô Tính Hạnh của mình, cái vị Tính Hạnh mà làm MC trong trong này, cũng không ai đủ ai rồi. Không có ai đủ ai, nhưng mà cuối cùng tự nhiên cũng gặp nhau ngoài Đà Lạt. Đây là một cái điều nó rất là lạ, là quý vị thấy rằng khi mà cái gì mà nó có phước á, là những người có niềm tin tự nhiên người ta tụ là, tự nhiên người ta tụ là. Rồi cái điều mà chúng tôi nói về nó liên quan tâm tự, là quý vị biết rằng cái buổi sáng á, mà cúng dường cho ngày Ba Đao á, thì ngài ngồi với cái tư thế rất là mệt mỏi. Chúng tôi nói trời, mới có ngày đầu mà ngài ngồi với cái tư thế này á, thì không biết sao mà ngài chịu nổi năm ngày. Khi mà trưa mà các vị Phật tử mà nghe ngài giảng thiền, hành thiền, trả lời câu hỏi á, quý vị biết rằng lúc đó ngài ngồi với một cái tư thế rất là mạnh mẽ. Ngài trả lời rất là như là cái tiếng của ngài á, từ chữ mà chữ nào nó lớn nó chắc, chữ nào nó lớn nó chắc như vậy. Thành ra chúng tôi mới chỉ cho các vị Phật tử nhìn thấy đó, hồi sáng cái trạng thái này như vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, ngài thuyết pháp đó, chuyện trạng thái của ngài nó là khác, mạnh như hổ mà rất là khỏe gì đó. Thành ra chúng ta thấy rằng một người mà có tu tập về thiền hoặc là nhất là tâm từ thì tự nhiên chúng ta ở xung quanh chúng ta sẽ có cảm nhận rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận số 2 này, đối với cái tu tập tâm từ mà mang lại cái hạnh phúc to lớn, mang lại cái hạnh phúc to lớn là do là trong đó có tổng hợp rất là nhiều pháp ở trong đó. Khi mà chúng ta thấy mà khi mà nó thành tựu như vậy thì cho cái quả phúc rất là lớn. Đây là xin là thảo luận câu số 2 được kết thúc với những lần như vậy. Bây giờ thì thấy thượng tọa tự quyền lâu rồi, chúng tôi rất là mừng. Và như là thượng tọa pháp đăng của mình nữa, nên là nên bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Tự Quyền và quan hỷ thảo luận dùng câu số 3. Tuy rằng thượng tọa vào ở trong thời gian này nhưng mà vẫn không kịp. Dạ, ở đây thì chắc có lẽ là nét của thượng tọa nghe không có được, nhưng mà thượng tọa sẽ thảo luận được, có nghĩa là thượng tọa sẽ nói ở trong rừng sẽ nghe. Vì vậy thì quý vị hãy đỡ câu thảo luận số 3 để thỉnh thượng tọa Tự Quyền thảo luận dùm. Dạ, không biết quý vị MC còn ở trước nhà xa thủ. Cảm ơn cô Tịnh Hảo. Dạ, câu được thảo luận số 3 này thì có hỏi rằng là tu tập tâm tư nào đưa đến giải thoát và tu tập thế nào chỉ dẫn đến phạm thiên giới thôi. Và sau này con nghĩ cũng vừa thời gian sẽ dành cho thượng tọa Tự Quyền. Bây giờ con thỉnh thượng tọa Tự Quyền quan hỷ cầm mic để thảo luận câu số 3 này.
Nam mô Bất Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Khai Giá, cho tôi chú nghe được không ạ? Ồ, vâng. Có gì không nghe rõ hả? Hôm nay chúng tôi cũng bị không có nghe được gì hết. Xin trả lời cho thảo luận câu hỏi thứ 3, tu tập nào đưa đến giới, không có tu tập nào đưa đến phạm thiên giới. Hay không cái tu tập tự tâm. Chuẩn bị nghe rõ. Một lần kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào và những công đoạn cùng của Phật Tử. Để kính thưa quý vị, qua thực thì trên một tinh thần tu tập, cái tự tâm thì chúng ta nhớ là nó thật sự nói nó liên quan. Lưu đến tu tập coi như là cái tâm đó có cũng là Metta Parami. Cái tâm, gọi là Đức Phật này thành tựu cái tâm từ vậy, tâm từ đến parami tức là bậc thiện, bậc trên, bậc cao thượng, tức là ở đây chúng ta thấy là nó có liên quan. Còn có thể nói rằng tu tập về đề mục từ tâm này thì, tức là sinh giờ về cái khỏi phạm thiên sắc giới, có thể tu tập về một cái sơ đắc từ sơ khi tu tập về cái đề mục từ tâm thì dễ chứng đắc về sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, cực tính tiền, vân vân, thì đó là tùy theo công năng tu tập. Như vậy tu tập bởi vì lấy từ tâm giải thoát đến cái định nam, nằm gốc tới cái định làm phát huy cơ sở. Chúng ta nhớ rõ chỗ này. Đó là lý thứ nhất. Lý thứ hai là khi tu tập từ tâm như vậy thì cái chuyện mà không có Đức Phật ra đời thì cái chuyện từ tâm này nó cũng tu tập đến giải thoát phần thiên sắc giới, bởi nó thuộc về cái tiền chỉ định, tiền chỉ định Samatha. Còn cái thứ hai, tu tập mà tự tâm đưa đến giải thoát á, thì ở đây là chính vì ấy, vì lòng thương xót, vì cái tâm mà có tâm từ nó với chúng sinh, thương chúng sinh, từ tâm với chúng sinh, bởi vì cái thương chúng sinh đang khổ đau sanh tử. Chà, chính mình sẽ thể hiện lòng từ này là muốn cầu đời giải thoát, rồi cũng đưa chúng sinh, cũng dẫn chúng sinh bằng từ tâm này để đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ sinh tử. Nếu mà cái việc làm thiện nào, người đặc biệt tức là khi mà tu về từ tâm, thì có thể tu tập từ tâm đối với tất cả chúng sinh, vì tâm hướng đến cái sự ly dục, vì tâm hướng đến cái sự muốn thoát khỏi cái sinh tử đau khổ. Dạ thú thì nghe lại không ạ? Dạ Mô Phật, chúng tôi không hiểu sao chúng tôi đang nói vậy mà chúng tôi lại thấy để Đức Phật Tính lại xem và nói. Không hiểu Đức Phật Tính có nghe chúng tôi nói không ạ? Thưa Đức Phật Tính có nghe không? Chúng tôi đang nói như vậy thì tự nhiên tôi cũng biết thấy. Thế tự nhiên là Đức và có lẽ nét yếu. Thì như thế Đức Phật Tính xem không? Tôi nói rút không giật mình. Dạ. Thì chúng ta nhớ là bất cứ một cái hành động, một việc thiện nào cũng vậy. Thí dụ bây giờ một cái việc thiện nào, chúng tôi lấy ví dụ như bố thí. Bố thí cũng là cái tâm bố thí, như điều mà cái bố thí đó nó chỉ là cái kết quả thiện. Nhưng cái kết quả thiện này, vậy bố thí làm sao mà để có cái kết quả của cái giải thoát? Cái trì giới làm sao mới đưa đến kết quả giải thoát? Là tu thiền làm sao mới đưa đến kết quả giải thoát? Nó khác. Tức là cái tâm mình nó hướng, cái tâm mình là cái tư hành động của mình, hay là cái cách thiết tha nó, hay là cái chúng ta gọi là cái tư đó. Dạ. Ừ. Cái hướng nguyện của chúng ta, cái yonisomanasika đó của chúng ta đặt nó ở chỗ nào thì cái hướng tâm của ta ở nơi đó. Thì cái hướng tâm như thế này là thì chúng ta đưa đến giải thoát, thì tu tập từ tâm này bị hướng tâm đến cái quả vị chấm dứt sinh tử đau khổ, bởi vì là khí còn luân hồi sẽ là còn đau khổ. Thì cũng vậy, thì như thế đây mới là đưa đến cái giải thoát. Chúng ta phải có ý thứ nhất là tu tập từ tâm giải thoát này để mà thấy được, mới thấy được cái gì? Thấy chúng sinh còn đang sân si, còn đang oán hờn, còn đang đau khổ nhiều quá, mà thấy mà thương, mà thấy mà tội. Bởi vì chúng sinh đó còn chấp ấy, còn chấp ngã, còn phải đau khổ nhiều. Cho nên vì ấy thế vậy mà coi như là bằng cái tâm của mình, nó hướng tâm đó thì là cái tâm của mình nó có cái suy sốt để hướng tâm đến để tu tập để được an lạc vậy đó. Còn tu tập mà dẫn đến thiền sắc giới thì đó chính là tu tập. Vì khi vị ấy coi như là chứng đắc được sơ nhị, coi như là tầm tứ như đặc định, sau khi đó xong cái vị ấy hướng tâm tới bắt đầu là tu tập về cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, chứng đắc các từng khẩu này và sanh về các từng khẩu phần thiên giới thôi. Sau khi chết vị ấy sanh về từng khẩu đó. Còn cái tu tập từng tâm này thì từng hành động, từng lời nói, từng cái việc làm của vị đó, bằng cái hành động này, bằng cái việc làm này, chỉ đang bắt tắt mê và làm sạch quân nhân càng sẽ bắt khai giảng và ngộ thủ. Hành động này, cái duyên sự này hãy là những lời duyên tế để đưa đến quả bồ đề, đưa đến giải thoát. Và người Phật tử chúng ta cũng phải, như chúng tôi vừa nói, do cái duyên tu tập này, do cái duyên nghe pháp này, do cái duyên chỉ nhớ này, do cái duyên bố thí này, xin hãy làm nhân làm duyên để mình thành tựu cái kết quả an lạc sẽ có cả trong tương lai. Không hứa nguyện gì mà chỉ hứa nguyện đến cái sự chấm dứt sinh tử. Bởi vì từ cái chỗ đó nó mới tạo thành một cái pháp độ, tức là cái pháp độ cái ba mi mà chúng ta tu hành là chúng ta có, mà phải tu tập, quân tập được cái pháp độ, mà từ cái pháp độ đó thì mới là kết quả của bồ đề, mới là kết quả của sự an lạc. Cho nên chúng ta làm một cái tâm tư chúng ta không suy nghĩ, bằng cái tâm suy nghĩ nhưng chúng ta không bị dính mắc, nghĩ rằng đời này mình được, đời sau mình được như thế này, được như thế còn nó ở cõi trời cõi người, được giàu sang phú quý phúc lạc, được người ta tán thưởng, được người ta thành tựu, thì đó chính là cái sự thì chúng ta sẽ thành tựu những cái phước đó, mà Đức Phật gọi là những phước đó chính là những cái phước khổ lậu, là những phước còn sanh tử còn đau khổ nữa. Còn do nhân này, duyên này, xin hãy làm, hãy sẽ là cái phước lành, hay là hãy là nhịp cầu, hãy là nhân lời duyên để chúng ta để chúng ta đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ. Và cái tu tập về mà để đưa đến giải thoát là chúng ta nhớ bằng mỗi hành động, hoàn cảnh và trong mọi cái của chúng ta, thì cái tâm của chúng ta hướng đến giải thoát, nhớ cái tâm hướng đến giải thoát, cái tâm tư tức là dẫn tâm của chúng ta, ý muốn của chúng ta, mà chúng ta gọi thường thường chúng ta gọi là cái tâm mình, mà có nghĩa là cái hướng tâm của mình là nó quan trọng, tức là cái tư hành động hay là cái tầm cái thứ của chúng ta đến cái cảnh giới đó, đến cái sự tu tập đó, đến cái kết quả đó, là đó mới là vấn đề. Bởi vì chúng ta nhớ ở trong tâm của mình, ở trong tâm của mình nó quan trọng một chỗ, tức là trí tuệ là tư, nó chủ trì. Sau đó là chúng ta biết là cái hướng tâm của mình, và đó chính là nó sẽ kết quả tốt. Nếu chúng ta hướng tâm đến cái điều khác thì cũng sẽ dẫn tới cái, hướng tâm đến điều gì cũng sẽ dẫn đến cái gì. Bởi vì nguyện vọng, ý chí này, tâm lý này, tư tưởng này, nó sẽ dẫn chúng ta đến khổ bờ đó. Ác thì cũng theo ác, mà thiện cũng theo thiện, cho nên gọi là ích chăng đó là bắt cái sự nguyện vọng, cái ý chí hay là cái hướng tâm đó, nó sẽ dẫn dắt người đi theo cái hướng tâm đó, thiện là thành tựu thiện, ác thành tựu ác. Vì cho nên đây là hai cái nó rất là khác nhau, tuy cũng là một từ tâm, nhưng cái hướng tâm thì nó khác nhau, thì sẽ dẫn đến cái giá trị nó cũng, kết quả cũng khác nhau. Và xin trả lời như vậy, xin cùng thành viên Phật Thánh quay lại tiếp tục để điều học và kết thúc thì chương trình. Nam Mô Phật.
Dạ, xa thú. Cầu lệnh của Thần Tòa Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, phần thảo luận của Thần Tòa Tây Nguyên cũng đã chấm dứt, đã hết thời gian quy hoạch của lớp học, do vậy thì được kết thúc. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào trường để được nghe thời giảng của chúng tôi. Dạ, không biết Thần Tòa Tây Nguyên. Dạ, bây giờ thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ Di Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một chuyên ngộ giấc vọng ngày hôm nay. Kính chào quý cô trong nữ cùng các vị chị nam cũng nữ, chúc quý vị được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên tri ân Di Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và tạo đó đóng đúng. Xin kính mời. Nhà không biết ai, không biết chuyện nào, tôi là xin lỗi chúng
ta. Kính thưa quý vị, một ngày an lành, một đêm an lành, và thân chào đến toàn thể, mong sắp cho chúng ta được an vui, được tấn qua trong Phật Pháp. Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá, Ê Hoàng. Xin mời Phật tử chi chúng hôm nay lên để khỏi hướng. Dạ, Nam Mô Phật, Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, nhà đạo tràng, nghe được âm thanh của Lạc Quỳnh không? Cảm ơn Nguyên Phạm, cảm ơn gia đình ạ. Dạ. Nhà Lạc Quỳnh xin phép được liên thuyết cho Ni Trúc. Dạ. Sa thú lành thai. Con Lạc Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân Di Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đóng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt, trưởng ngôn viên này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường là thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu được an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ. Ngọc Quỳnh thấy bàn tay của Như Trúc. Ngọc Quỳnh kính mời Như Trúc có thể để băng kinh. Dạ, Thế Trúc có nghe được Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bạn trao Như Trúc. Dạ, có lẽ cái máy của Như Trúc, tường truyền Như Trúc bị trục chặt hay nào rồi. Dạ, vậy Nhật Quỳnh xin phép được để băng tin.